Chữ ơn nên hiểu thế nào? Giá như bố là liệt sĩ, thương binh. Ấy là nhan đề một bài được đăng trên số đầu tháng 7 của một tờ báo buổi chiều có lượng phát hành lớn. Tháng 7 mà, nên người ta mới cho đăng một cái bài như thế và cho chạy một cái tít như vậy. Tác giả bài báo kể là có một tay học trò xứ Nghệ vì thi hỏng đã trách cứ ông thân sinh rằng: "Sao hồi chiến tranh không chịu thương vong đi cho rồi, khiến cậu giờ đây chẳng được hưởng quyền lợi như các bạn đồng học có thân nhân là liệt sĩ." Ông nhà báo bày đặt ra cái lời than oán ác khẩu đó là nhằm để hấp dẫn và mạnh mẽ hơn nữa sự phê phán của ông đối với chủ trương của tỉnh Nghệ An trong niên khóa năm 2001-2002 dành thêm nhiều ưu tiên về tuyển sinh trung học phổ thông cho con em các gia đình thuộc diện chính sách. Ông cho rằng sự ưu đãi ấy là không khuyến học, khuyến tài. Cố nhiên công kích, phê phán và cả dạy đời nữa là quyền báo chí của ông ta. Nhưng lấy tử sĩ với thương binh ra mà châm biếm thì thật là vô lối. Giá như bố là liệt sĩ, viết lách sao mà chua cay và thô bạo làm vậy? Ông nhà báo rào trước rằng: "Không dám ganh tị đâu ạ." Thế nhưng với một cái nhan đề bài báo đầy mỉa mai như vậy mà không phải là ganh tị thì là gì đây? Mới chỉ là việc tuyển sinh vào cấp 3 mà đã nhảy dựng lên như thế rồi, không biết với những đãi ngộ dành cho gia đình chính sách trong những vấn đề to tát hơn của đời sống thì sự ghen ghét sẽ còn đến độ nào? Thú thực là không sao hiểu nổi. Ở một đất nước như đất nước này, với bao nhiêu là đau thương mất mát suốt mấy chục năm trời chiến tranh, vậy mà một chút nâng đỡ về đường học hành cho con em những gia đình chịu nhiều đau thương mất mát nhất lại vẫn có thể bị kèm cựa trên một mặt báo thì thật là đáng buồn. Trước đây, đừng nói viết lên báo, chỉ nghĩ thôi cũng không ai đang tâm nghĩ bạc như thế. Phải chăng vì cuộc chiến đã lùi xa, lòng người đã vội vã chuyển cả sang thiên niên kỷ mới, nên thói đời đen bạc đã có thể công khai tị hiềm cất lời đố kỵ đối với công sức và máu xương của thời quá khứ? Có phải vì rằng không phải trải qua chiến tranh, không nhớ, không biết, không quan tâm nên không thấm thía, không cảm thông với niềm đau khổ của nhân dân, của đất nước trong những năm tháng gian lao ấy? Hay là vì cho rằng những hoạt động giúp đỡ, tương trợ gia đình thương binh liệt sĩ là sự ban ơn, là sự từ thiện nên chỉ đền ơn đáp nghĩa khi chẳng ảnh hưởng gì tới quyền lợi của mình? Còn khi có vẻ như là bị đụng chạm chút ít tới lợi lộc riêng thì lập tức dãy nảy, la lối than phiền và nhỏ nhen so đọ. Thật ra cũng như trước đây đã sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, không hề tính toán thiệt hơn, ngày nay các chiến sĩ và gia đình của họ cũng sẵn sàng chấp nhận thực trạng đời sống mà mình đang sống, không đòi hỏi gì phải được thiên hạ ưu đãi. Vì vậy tất cả những gì mà đời sống hôm nay có thể làm được cho anh em thương binh và các gia đình liệt sĩ tuyệt đối không được quyền có dáng dấp của sự từ thiện, của sự cứu giúp hay của sự ban phát lòng tử tế. Tình nghĩa của đời sống hôm nay đối với gia đình thương binh liệt sĩ cũng phải cao đẹp, thiêng liêng và chân thành như là lòng yêu nước, yêu nhân dân, như là đức hy sinh vô bờ vì sự nghiệp chung của các chiến sĩ đã thể hiện trong kháng chiến. Thanh niên xung phong, những hy sinh lớn lao. Lịch sử thế giới đã từng diễn ra không biết bao nhiêu là cuộc chiến tranh quy mô lớn và nhiều cuộc cũng đã kéo dài triền miên năm tháng, nhưng chưa bao giờ, chí ít là trong thế kỷ 20, có một cuộc chiến tranh mà sự đối cực và tương phản lực lượng cùng ý chí giữa đôi bên lại lớn lao, sâu sắc, dữ dội và đáng sợ như là cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Một bên là siêu cường hàng đầu thế giới với tiềm lực kinh tế khổng lồ và sức mạnh quân sự khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử loài người. Một bên là nền văn minh lúa nước của một dân tộc nhỏ bé, kinh tế lạc hậu, được vũ trang ở mức tối thiểu không đáng kể so với sức mạnh quân sự của kẻ thù. Một bên là dã tâm xâm lược cực kỳ hung bạo, bằng mọi giá, mọi sức mạnh và thủ đoạn quyết đè bẹp, nghiền nát một đất nước, tiêu diệt và bắt cả một dân tộc phải quỳ gối. Một bên là ý chí chiến đấu của toàn thể dân tộc, thà hy sinh tất cả chứ không chịu làm nô lệ. Một bên cậy cả vào tàn sát và hủy diệt, một bên chỉ tựa ở lòng người. Chính bởi sự như vậy nên cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam là một cuộc xả thân vì nghĩa lớn sâu sắc và bi tráng nhất trong lịch sử loài người. Một cuộc quyết chiến được ghi nhớ mãi mãi, nhưng đồng thời cũng lại là không thể tưởng tượng ra nổi đối với người đời sau. Đã từng dự một vài cuộc dạo chơi về nguồn, đốt lửa trại và vui văn nghệ do giới trẻ tổ chức ở chân Trường Sơn nhằm tái hiện không khí kháng chiến năm xưa, nên người viết bài này hiểu rằng quả thực thời nay người ta không thể hình dung nổi những gì mà các cô gái năm 59 đã phải trải qua. Chiến tranh chẳng phải trò chơi, sự hy sinh là đầy đau thương và khốc liệt, chứ không chỉ đơn thuần một màu sắc lãng mạn. Thế nào là chịu đựng một trận mưa bom B-52 trực tiếp giáng xuống quả là khó hình dung. Nhưng nếu nhìn trên màn hình TV, những loạt bom Mỹ giáng xuống vùng Vịnh, vùng Ban Căng, vùng Trung Á giúp quân Mỹ thắng trận áp đảo và nhanh như thế nào, và lại nhớ rằng bom Mỹ đã trút xuống dọc Trường Sơn dày đặc, dữ dội, dã man gấp bội lần trong suốt liên tục hơn 10 năm mà quân Mỹ vẫn phải chịu thất bại ở Việt Nam, thì có thể bạn sẽ hiểu được phần nào cuộc sống chiến đấu đầy hy sinh gian khổ của các chiến sĩ thanh niên xung phong. Đặc biệt là các chị em, có thể nói so với bộ đội thì chị em thanh niên xung phong phải chịu nhiều gian lao hơn. Trước tiên vì họ là phụ nữ, cùng một áp lực của hoàn cảnh khắc nghiệt. Nhưng người con gái dĩ nhiên là phải chịu đựng lớn hơn nam giới gấp bội lần. Thứ nữa là trong những năm tháng gian lao ấy, so với đời sống vốn đã vô cùng gian lao của bộ đội, thì thanh niên xung phong còn gian lao và thiếu thốn hơn nhiều. Nếu bạn đã từng là bộ đội đi B, đã xuyên đường tuyến hay đường giao liên, đã từng chứng kiến đời sống trong rừng sâu núi cao của các cô gái thanh niên xung phong, thì bạn không thể không thừa nhận là đời sống của các cô cực khổ, gian lao, thiếu thốn hơn những người lính chúng ta rất nhiều. Cuộc chiến đấu của các cô gái khác với cuộc chiến của bộ binh, nhưng mức độ ác liệt không kém. Đòi hỏi lòng can đảm, ý chí quyết thắng và tinh thần xả thân chiến đấu không kém. Bạn hãy nhớ lại, ngã ba Đồng Lộc, đèo Đá Đẽo, phà Xuân Sơn, phà Long Đại, cảng Đồng Hới, hai bờ sông Non, Cự Nẫm, Phong Nha, Khe Ve, Khe Tang, đường 12, đường 10, đường Quyết Thắng, đèo Phu La Nhích, v.v. và xa hơn nữa dọc đường Lào cho tới tận Bù Gia Mập. Biết trong trọng điểm kinh hoàng với những hy sinh vô bờ bến, những hy sinh thầm lặng, những hy sinh trời bể của chị em thanh niên xung phong, nhờ những hy sinh ấy mà bộ binh chúng ta đã qua được ngàn dặm Trường Sơn, đã có gạo, có đạn, có trọng pháo, có chiến xa để có thể đi tới thắng lợi cuối cùng. Vậy mà nhiều chục năm trời sau ngày chiến thắng, chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong vẫn còn quá nhiều vấn đề mà chúng ta vẫn thường gọi một cách nhẹ nhàng là những sự bất cập. Các cựu chiến binh quân đội không thể chấp nhận được tình trạng là cho đến nay anh chị em thanh niên xung phong, những người bạn chiến đấu thân thiết của bộ đội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vẫn phải chịu biết bao thiệt thòi. Ngoài sự chậm trễ, lề mề, quan liêu, người ta còn nhận thấy những thái độ, những lời nói thể hiện sự thờ ơ và bàng quang rất đáng trách trên mặt báo, trên TV của một số người chịu trách nhiệm trực tiếp về vấn đề này. Thường là họ đổ lỗi cho công tác chính sách những năm đầu hòa bình, đổ tại cho giấy tờ thất lạc, đổ cho việc thực hiện chính sách tại các địa phương, đổ tại cho cả chính chị em thanh niên xung phong nữa. Chẳng hạn mới đây trên TV, trả lời câu hỏi của nhà báo Trường Phước về việc vì sao còn nhiều chậm trễ và vướng mắc trong vấn đề chứng nhận thương tích cho anh chị em thanh niên xung phong, một ông sếp có trách nhiệm về vấn đề này bảo rằng: sau chiến tranh không muốn về quê, chỉ muốn chuyển ngành vào cơ quan nhà nước, nên những thanh niên xung phong bị loại khỏi biên chế. Ông ta lại còn bảo tại các đơn vị thanh niên xung phong đã giải tán nên không có đơn vị nào chứng thương cho người bị thương nữa. Và như vậy thì cố nhiên là cả người hy sinh cũng không có ai chứng cho là đã hy sinh để được coi là liệt sĩ. Với cái cách giải thích lấy được như vậy thì chị em thanh niên xung phong mà hầu hết là phụ nữ nông thôn đều đã luống tuổi, tản mát ở làng quê, trong vùng sâu vùng xa, thấp cổ bé miệng, còn biết nói gì, làm sao mà cãi lại. Rõ ràng, việc đơn vị giải tán sau chiến tranh, những lộn xộn về giấy tờ, những thiếu sót về chính sách, những thói tật của tệ quan liêu không phải do các chiến sĩ thanh niên xung phong, đáng lý phải thành tâm xin lỗi họ về những tồn tại và yếu kém đó, chứ không thể vin vào đó để tiếp tục hành xử chậm trễ và quan liêu. Lắm thầy thì nhiều cải. Chương trình cải cách mới toanh mà Bộ Giáo dục vừa cho vận hành được các ông hoạch định chương trình ngợi ca là vô cùng cải cách, chỉ tiến bộ theo hướng giảm tải, tăng thực hành. Ấy thế nhưng để được giảm tải thì toàn thể học trò lớp 1, những thân phận non nớt có may mắn hưởng trước thiên hạ cái sự hay mọi nhẽ của chương trình cải cách lại đã phải tự trường từ ngày 15 tháng 8, sớm hơn lệ thường, sớm hơn các trò cấp trên chưa được giảm tải những 20 ngày. Chừng đó ngày thì có lẽ bao, thật vậy. Nhưng 20 ngày là một con số cụ thể, một số đo tròn trịa chỉ ra rành rành sự vênh nhau giữa nói và làm. Tiếng Việt dù có bị cải mấy thì cải, nhưng với người Việt bình dân giảm vẫn có nghĩa là bớt đi, chứ không thể nào là lại tăng lên. Ngược đời như thế, các ông giáo sư không sờn lòng, chứ chúng sinh hẳn là phải nản và không thể nào không lo. Có nhiều duyên do để xưa giờ người ta cho học trò được nghỉ hè 3 tháng, mà trước tiên là bởi vì mùa hạ ở ta nóng nực, oi bức lắm lắm. Hồi xưa chưa rầm rộ tranh đấu cho quyền trẻ em, như bây giờ người ta vẫn hiểu 3 tháng hè nghỉ ngơi vui chơi là quyền lợi của con trẻ, và người ta biết những tháng hè ấy là một nửa hạnh phúc thời thơ ấu của đời người. Giờ đây trong cái nóng kinh người của tháng 7 âm lịch, thực ra còn sớm hơn thế nữa, thằng bé 6 tuổi đầu lại phải ì ạch tha cặp sách to đùng, nặng ngang cái ba lô lính, đội nắng tới trường, với triền miên các giờ học, môn học, với cả giờ ăn trưa, nghỉ trưa đều nguyên tại chỗ của mình. Cả ngày, cả tuần, cả tháng, cả năm, năm này qua năm khác. Tất nhiên ngoài khoảng hơn chục ngàn căn buồng kiểu như vậy, ở Hà Nội cũng có những lớp học dễ thở hơn, thoáng mát hơn, song dù có được coi là kiểu mẫu tới mấy, chỗ của học trò dưới cái nắng nung thiêu mùa hạ vẫn cứ khổ, cứ nóng, cứ ngột và tù túng. Không thể so được với văn phòng mát rượi điều hòa nhiệt độ của các quý viện nghiên cứu, quý trung tâm soạn thảo, quý ban, quý phòng của quý bộ. Tất nhiên người ta thấy lo sợ không phải chỉ vì cái lễ khai giảng trái khuấy, mà còn bởi nhiều sự tiến lùi giật cục khác nữa trong nội dung chương trình mới được tân trang và trong các bộ sách giáo khoa lớp 1 và lớp 6 vừa được đổi thay. Con cái người ta tự trường để học cái chữ, chứ đâu phải để làm đối tượng cho các cuộc thử nghiệm triền miên lê lết. Thí nghiệm là việc cần thiết trước khi tiến hành cải cách, song đây là việc của vô số giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, vân vân. Trong vô số các cơ sở nghiên cứu mà nhà nước và nhân dân đã dồn tiền vào để trả lương và tạo kinh phí cho họ hoạt động và thăng tiến cùng những sự thí nghiệm ấy. Còn trẻ nhỏ, học trò thì không phải chịu đựng sự thí nghiệm. Học sinh các cấp phải được nghiễm nhiên hưởng chương trình giáo dục tốt nhất, chí ít là tương xứng nhất với nền văn hiến, với trình độ tri thức của dân tộc mình. Người ta không được phép mày mò, vừa làm vừa thử, sai thì sửa, đối với đầu óc và tâm hồn trẻ thơ. Thế nhưng cái gọi là cơ chế mềm, sai đâu sửa đó, lại có thể dễ dàng nhận thấy ở các trang sách giáo khoa cải cách với rất nhiều hạt sạn to tướng mà thời gian gần đây nhiều tờ báo đã nhặt ra. Chỉ nên bàn chuyện vũ trường. Gái nhảy là một cú nhảy lập nên kỷ lục, một thành công về doanh thu chưa từng có của điện ảnh, ít nhất là trong vòng 10 năm trở lại đây. Chỉ nội trong tháng 2, và chỉ riêng Sài Gòn thôi đã có hơn 120.000 lượt người vô rạp coi Gái Nhảy. Trung bình mỗi ngày rạp Thăng Long, rạp Toàn Thắng bán được 2.000 vé. Ngay một rạp như Diamond Cinema chưa từng một lần chiếu phim nội vì không mở nổi suất, thì với Gái Nhảy cũng bán được tới non ngàn vé mỗi ngày. Nay phim đã tỏa rộng ra cả nước, ắt sẽ càng bội thu. Nhiều cơ quan, tập thể ở Hà Nội đã mua vé từ những mấy tuần trước ngày phim được khởi chiếu trên đất Bắc. Theo dự tính thận trọng nhất thì doanh thu của phim Bét Nhất cũng phải đạt 4 tỷ hơn. Với núi tiền thu được và với cảnh tượng khán giả ùn ùn xếp hàng mua vé ấy, Gái Nhảy thực sự đáng nể. Dân tình ắt hẳn đều mong và đều cầu chúc cho các hãng phim truyện nước mình sản xuất được nhiều hơn nữa những bộ phim hút khách và có lãi như vậy. Nhưng mặt khác, cũng phải nói rằng không ai lại đi mong cho các đạo diễn của những phim như là Thương Nhớ Đồng Quê, Những Người Thợ Xẻ, Đời Cát, Thung Lũng Hoang Vắng, v.v. dấn thân vào lĩnh vực của Gái Nhảy. Không mong muốn và lo nữa, không hiểu là các nghệ sĩ đó có đương nổi với đà cuốn và sức ép của một thắng lợi ngoạn mục đến như thế này không? Tin rằng các nhà làm phim nước mình cứng vía. Tiền là một cái thứ rất hay ở đời, nhưng những cái hay ở đời, nhất là cái hay trong nghệ thuật, lại không do và không đo bằng tiền. Điều đó ai cũng biết. Nói về lượng người vào cửa, nói về khoản tiền thu được, thì một đêm biểu diễn nhạc thính phòng sao mà bì nổi với vũ trường New Century. Cũng như vậy, sẽ thật là vô nghĩa dùng khẩu khí của vũ trường để xét đoán các nhà thơ, lấy giọng lưỡi của kẻ lắm tiền để lớn lối bài bác ngày thơ trên mặt báo. Bạn không phải là thi sĩ, bạn là người làm ra tiền và thích tiền, nhưng đâu có phải vì vậy mà bạn được phép thóa mạ niềm say mê thi phú không ra tiền bạc của những người yêu thơ. Ý tưởng tổ chức ngày thơ là lạ lùng đối với bạn, nhưng không phải vì vậy mà bạn cho mình được quyền miệt thị một ngày hội được biết bao nhiêu con người cao quý không kém gì bạn nhiệt thành mong muốn, và hoắng lên xỉa sói ngày thơ ngoa ngoắt xúc phạm các nhà thơ, hoạt khẩu nói năng nhả nhớt một cách thiếu suy nghĩ như vậy về thơ ca Việt Nam. Bởi tạo nên nền thi ca Việt Nam là cả một biển người, danh nhân góp trường ca, dân thường góp một câu cũng thành bất hủ. Cờ thơ dù có rộng như sân bóng đá cũng chẳng thể ghi hết quý danh. Thôi thì đủ thứ mỹ từ đã dùng để phỉ báng các thi sĩ, lố bịch, kỳ quặc, há hốc mồm, v.v. Sao lại hằn học đến nỗi như vậy? Chẳng hiểu sao trong thời hôm nay, một thời buổi rõ ràng là thông thoáng hơn xưa rất nhiều, mà sự thiển cận lại có vẻ gia tăng ở không ít con người. Họ không ưa ai hết, họ khinh rẻ tất cả, nhất là họ không tài nào chịu nổi sự đa dạng và phong phú của đời sống. Cái mới lạ, độc đáo, vẻ lãng mạn, nét thi vị lại càng bị họ ghét. Vì sao vậy? Đèn xanh thì đi, đèn đỏ thì dừng. Hà Nội ngã tư, giờ đi làm buổi sáng. Bên luồng đường đang tín hiệu đèn xanh, xe cộ cuồn cuộn hai dòng trôi như thác lũ, ào ào qua mặt hai khối đông nghìn nghịt ở bên luồng đang đèn đỏ. Tín hiệu ngả vàng trong chốc lát rồi lại đang đỏ chuyển xanh, phía đang xanh vào đỏ. Ngã tư như là xoay gấp 180 độ. Những người vừa nãy phải dừng xe nén chờ liền rồ ga vọt lên. Những người đang vùn vụt bon nhanh lập tức khựng xe lại. Và hơn thế, họ khựng một cách nghiêm ngắn, răm rắp, đều tăm tắp như binh nhì tập đội ngũ. Không lấn qua bên trái tim đường, không chà bánh trước lên phần mặt đường được kẻ vạch dành cho người đi bộ qua hè. Quả là quá sức tưởng tượng. Thật thế, giả sử bạn là người vừa đi xa hẳn khỏi Hà Nội tuần trước Tết, nay bạn trở lại. Qua cửa xe hơi hay ô cửa tàu hỏa, bạn ngó nhìn. Phố vẫn thế, nhà vẫn thế, dân tình vẫn y đúc thế thôi. Song bạn vẫn cảm thấy có một cái gì đó đặc biệt vô cùng, hết sức khác thường đang diễn ra trong thành phố của chúng ta. Cái đó là cái gì vậy? Nhìn một lúc, nghĩ một lúc, bạn hiểu ra, ấy là sự nghiêm chỉnh lạ lùng bạn vừa thấy ở cái ngã tư vừa nãy. Và không thể nào tin nổi, không chỉ chỗ ngã tư ấy mà tại trung tâm thành phố, ở tất cả ngã tư, ngã năm, ngã sáu, người ta đều vậy, tử tế, khuôn phép, đèn xanh thì đi, đèn đỏ thì dừng, đúng đắn, minh bạch, giản dị, hoàn toàn đương nhiên. Ấy thế nhưng vẫn là một sự thật khó tin, như thể bạn đang chứng kiến một phép màu vậy. Cố nhiên, với những ai từng sống nhiều thập niên ở Hà Nội, thì sự đổi thay đáng khâm phục trong kỷ cương giao thông của thủ đô mấy tuần qua không phải là chuyện gì tuyệt đối quá mới lạ. Hà Nội những năm xưa, Hà Nội thời gian khổ chiến tranh, là một thành phố mực thước về mọi mặt, mà trước tiên là về luật lệ giao thông. Nói rằng trước tiên là bởi vì mặt phố chính là mặt thành phố, sự đi đứng của con người ta trên phố thể hiện rõ ràng nhất đối với đời sống và tính cách thành phố. Cái câu chẳng thơm cũng thể hoa nhài không chỉ ẩn sau các ô cửa mà thanh thiên bạch nhật lan tỏa trên những dòng người trên phố. Chính bởi có thuần phong mỹ tục trong sự đi lại trên đường nên Hà Nội mới có thể sơ tán được hầu hết dân chúng ra khỏi thành phố chỉ trong một đêm. Bạn thử hình dung xem, nếu người Hà Nội hồi đó không thấm nhuần văn hóa đi lại, không tôn trọng kỷ cương giao thông, cứ xô bồ, sống chết mặc bay, miễn được việc mình, mạnh ai nấy chen, thì trong sự đe dọa thường trực của bom đạn Mỹ, sự thể sẽ như thế nào ở các cửa ô, ở đầu cầu Long Biên, ở đầu cầu Phao Trương Dương? Hồi đó, lực lượng công an giao thông đâu có đông đảo như bây giờ, và hồi đó chỉ vài ngã tư là có đèn tín hiệu. Các ngã tư hồi đó làm gì có lù lù những cục bê tông, những đảo to, đảo nhỏ phân cắt, chia tuyến, phân luồng như hiện giờ. Thời chiến gấp gáp, công chuyện, nên công an hồi ấy cũng chẳng mấy khi mất thì giờ tét còi, phạt vi cảnh người ta. Vậy mà dòng xe, dòng người trôi chảy thông suốt được là vì sao? Sau chiến tranh, năm tháng chồng chất lên, sự đời đổi thay, lối sống khác dần. Đến một lúc nào đó, thật khó mà có thể nói tới văn hiến ngàn năm khi nhìn cảnh tượng các ngã tư Hà Nội. Ai cũng rầu lòng, nhưng rồi ai cũng quen đi. Cũng vậy như nhau tất cả. Đơn giản, đèn đỏ phải dừng, đèn xanh mới đi. Cũng thành một sự thử thách về nhân cách và lòng tự trọng. Bây giờ, trước bước tiến bộ đột khởi sau Tết về trật tự giao thông, du khách của thủ đô vừa thấy khâm phục, vừa thấy khó tin. Nỗ lực và thành công của lực lượng công an Hà Nội là rất nổi bật, rất hiển nhiên. Nhưng về phía quý vị tham gia giao thông thì sự tiến bộ hình như mới chỉ bề ngoài. Nhìn hàng xe dừng phát lại trước vạch vôi trắng khi có đèn đỏ, du khách phục lăn. Nhưng ngó ra phía sau thì sự nhốn nháo sẽ khiến người ta không nhịn được cười. Người ta sẽ cảm thấy khó tin tưởng vào sự bền vững của kỷ cương mới được thiết lập khi nhìn sự đi lại ở các phố ngoài trung tâm, ở các ngã đường vắng bóng cảnh sát. Rồi thì cảnh tượng các vị phụ huynh nghễu nghện làm gương cho trẻ nhỏ khi đàng hoàng gây ùn tắc trước cổng các trường học. Thái độ của một số không ít những người bị phạt vi cảnh cũng khiến người ta ngờ vực sự chân thành trong ý thức chấp hành luật giao thông. Cãi bay cãi biến, rồi hạ giọng năn nỉ, van nài, cuối cùng xin xỏ được lót tay, thẳng thừng ra là toan tính hối lộ cảnh sát. Còn vô vàn ví dụ để thiên hạ chưa dám cầm chắc vào sự bền vững của những tiến bộ đang diễn ra trên đường phố. Nhận thức là một quá trình, cho nên cái sự đèn đỏ thì dừng, đèn xanh thì đi, chắc là còn phải trải qua dài dài một quá trình nhận thức. Chỉ mong, chỉ hy vọng là quá trình ấy không quá đằng đẵng sang đến tận các thế hệ sau. Kỷ lục của sự trời ơi đất hỡi. Mặc dù đây là cái sự văn hóa của thành phố mà nói ra cứ thấy chối chối kinh kinh làm sao. Quả thật là chẳng đặng đừng, tuy nhiên không tài nào làm thinh cho nổi. Thà rằng không thấy không nghe, chứ đã thấy đã nghe thì ngay người thập phương, khách vãng lai cũng khó lòng phẩy tay cho qua. Bởi vì cái sự văn hóa ấy nó quá chướng. Ai đời nhè ngay trước cổng Văn Hiến, Quốc Tử Giám mà xây nhà vệ sinh công cộng. Cố nhiên là xưa giờ sự khinh thị đất trời, nhờn mặt đại chúng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Song trình độ xúc phạm thiên hạ của cái dự án đầu ra ngớ ngẩn này đã vượt sức chịu đựng và sức tưởng tượng của mọi người. Làm sao mà đến nông nỗi ấy cơ chứ? Bản thân cái công trình dị mọ ấy đã khiến người ta kinh sợ rồi. Nhưng đáng hãi hơn thế là cái nông nỗi. Làm sao, thế nào mà lại có thể nảy ra trong đầu một ý tưởng như vậy? Người nảy ra ý tưởng ấy cùng những người đã luận bàn, đã hoạch định, đã đề đạt lên cấp trên cái dự án ấy ắt hẳn đều bằng cấp và chức danh không xoàng. Vậy mà tại sao? Đối với công chúng bình dân thì cái sự bí ẩn về tri thức đó là rất khó hiểu. Một điều đến trẻ con cũng hiểu, mà cỡ quý ông này quý ông nọ lại không hiểu thì quả là khó hiểu. Hơn nữa, tình trạng khó hiểu ấy cứ lặp đi lặp lại. Kế hoạch đập đền cầu nhi, xây tiệm ăn, kế hoạch cao lâu hóa tháp rùa, thôi không bàn bởi đấy là thời ấu trĩ đã lùi xa. Đập rạp chiếu bóng kim đồng của trẻ em để làm chợ bia, xây hàm cá mập cũng là sự thể đã quá thời hiệu. Nhưng những ý tưởng vừa nghiêm chỉnh vừa khó tin như thế thì vẫn ngày ngày ra lò và ngày một mới lạ. Bể bơi hóa nước Hồ Tây, mở toilet công cộng bên bờ Hồ Gươm, phân tích mã di truyền rùa thiêng của hồ, và bây giờ mặc dù cấp thành phố đã cho ngưng hoặc tạm ngưng hầu hết những dự án bất cập kiểu ấy, nhưng dường như cấp thành phố vẫn không lấy làm lạ, không đặt ra câu hỏi về nguyên nhân nảy sinh ra những dự án khôi hài, ít nhất là khôi hài như vậy. Nếu không tìm ra nguyên nhân thì những dự án nực cười sẽ cứ ra đời mãi. Nhưng sự vụ quá hiển nhiên đụng chạm đến cả thành phố thì công luận cùng chính quyền cấp cao còn có cơ may ngăn được. Nhưng những vớ vẩn lặt vặt khuất mắt trông coi thì ai biết mà ngăn. Khi biết ra sự đã rồi, liệu còn gì hình hài văn hóa của thành phố? Nghĩ ra những dự án ấy có phải là vì sự ăn? Phỏng đoán như thế cũng không phải là không có căn cứ. Lắm dự án đã vớ vẩn lại đòi hỏi kinh phí hàng chục triệu Mỹ Kim. Song dù sao cũng không phải ý tưởng tân kỳ nào cũng là vì muốn ăn. Nhiều ý tưởng rõ là muốn đặt sự lợi ích chung lên hàng đầu. Như là cái dự án đầu ra ở Văn Miếu. Nghĩ giúp sự giải quyết cho thiên hạ tất nhiên là tốt, nhưng chọn chỗ mà ngày xưa người người, kể cả vua chúa tới lui, phải rời võng xuống ngựa để tỏ sự tôn kính tột bậc để lập dự án thì lại tầm nghĩ quá cạn. Sao lại cạn thế? Có phải là vị sự học có vấn đề? Do sự ăn hay do sự học của những người đề xuất ý tưởng, dân tình chẳng thể biết được. Dân tình chỉ thấy lo, lo cho Hồ Gươm, Hồ Tây, lo cho cầu Long Biên, lo cho vườn đào Nhật Tân, lo cho tháp nước Hàng Đậu, vân vân. Lo và sợ nữa, sợ cho túi tiền nhà nước và nhân dân không khéo thành mây khói. Trời ơi đất hỡi, vì những ý tưởng lợi bất cập hại cứ đua nhau ra đời. Đành kính cẩn mà im đi chăng? Mới đây, trả lời phỏng vấn báo chí, có một giáo sư đã có đôi lời đề cập trở lại cuộc bàn luận từng diễn ra khá là sôi nổi hồi năm ngoái về cái chữ E nổi tiếng của sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1. Cuộc tranh luận ấy được giáo sư nêu lên như một ví dụ về cung cách phê bình mà ông thấy là thiếu tính khoa học, quá vội vã và đầy định kiến đối với việc biên soạn sách giáo khoa cải cách và nói chung đối với công chuyện dạy dỗ văn chương chữ nghĩa trong nhà trường. Ngày trước người ta mở đầu đời học hành bằng O, bằng A, nay đổi sang dùng E cũng được chứ làm sao? Nào phải chuyện gì sai trái mà vội rối cả lên, náo động, chỉ trích. Ý của giáo sư là như vậy. Ý kiến ấy rất phải, cứ ngẫm mà coi. Ở đời thử hỏi có bao nhiêu vị thực sự nhớ rõ hồi con nít mình đã được học vỡ lòng từ con chữ nào? Tuy nhiên, điều giáo sư chỉ ra thì ngay bộ phận công chúng phản đối chữ E cũng dư biết. Người ta hiểu chứ, miễn là đừng chữ V đúp của Anh Lê thôi. Còn đã chữ ta thì vỡ lòng từ chữ nào cũng có cái lý và cái hay của nó. Thậm chí nếu sướng lên, các nhà cải cách có thể cho học trò tập vần từ chữ ư cũng được. Cứ gạo rồi cũng vào tuốt. Do vậy, mặc dù ý kiến của giáo sư là đúng nhưng không trúng. Thiên hạ chỉ trích sự xáo trộn trình tự học vần trong sách giáo khoa cải cách không phải vì mù quáng khăng khăng rằng A hay hơn E. Thực ra quan niệm của những người không hài lòng với sự đổi chỗ tầm phào của con chữ hoàn toàn không khác gì quan niệm của giáo sư. Chính vì nghĩ giống như ông mà người ta lên tiếng chỉ trích, bắt đầu y tờ bằng chữ cái nào cũng được, đúng. Vậy tại sao lại phải thay đổi? Nhằm mục đích gì? Cái giá mà trẻ nhỏ, học trò và phụ huynh của chúng phải chịu vì cuộc cách mạng O, E này có đáng không? Cái giá mà nhà nước phải trả, tiền dân phải góp là bằng bao nhiêu mồ hôi nước mắt? Nước ta đã đột ngột trở nên quá giàu có rồi hay sao trong suy nghĩ của các nhà giáo dục? Thiết tưởng những câu hỏi ấy mới là đi trúng vào thực chất của vấn đề. Đấy mới thực sự là nỗi bực mình cùng sự ngao ngán của dân chúng mà văn giới và báo giới phải cấp thiết nói lên. Cùng với chuyện về cái chữ E nổi tiếng ấy, giáo sư lên tiếng than phiền về một tình trạng không đẹp, một thái độ xấu tính mà ông cho là có thật. Do không ưa người có bằng cấp và học vị nên một số nhà văn, nhà báo đã lạm dụng báo chí làm diễn đàn bài bác công việc nghiên cứu học thuật và dạy dỗ văn chương của các giáo sư. Trong số đó có cả học trò của ông. Ông coi những học trò cũ ấy là phản thầy, là du gia. Chắc phải có những duyên do nhất định để giáo sư than phiền, thậm chí nổi giận như vậy. Nhưng dù rằng vậy thì lời than phiền của ông cũng không trúng vào thực chất của vấn đề. Những người lên tiếng chỉ trích chương trình và cách thức dạy văn trong nhà trường hoàn toàn không phải vì đố kỵ và ghen ghét các thầy giáo soạn sách, dạy văn. Trái lại, những người ấy dám lên tiếng là bởi vì, cũng như các thầy, họ yêu văn học, họ trọng trường lớp và chữ nghĩa. Tinh thần tôn sư trọng đạo không chỉ có nghĩa là sự khuôn phép. Tình thầy trò như là một cái nôi vậy, giúp hình thành và nuôi dưỡng biết bao phẩm chất tốt đẹp của con người, trong đó gồm cả ý thức dân chủ và lòng nhiệt thành với tự do tư tưởng. Tuy các thầy là những nhà chuyên môn và có trách nhiệm trực tiếp đối với công cuộc dạy văn trong nhà trường, nhưng bởi giáo dục văn học là một phần máu thịt của nền văn học, nên các nhà văn, nhà báo cũng có trách nhiệm không nhỏ đối với hiện trạng của nó. Mà hiện trạng ấy như thế nào kể ra thì khôn xiết, còn ai trên đời là không thấy? Không lẽ văn giới và báo giới lại có thể vì ngại ngùng đụng chạm mà đành kính cẩn im lặng? Đặt tên sao cho ổn. Nghe đài phát thanh phường loa tên chủ hộ những nhà đạt danh hiệu gia đình văn hóa mới, thiên hạ mới, hay hiện đang có những hai anh Hoàng Hoa Thám, hai anh Trần Quốc Tuấn sinh sống ở phố mình. Một trong hai anh Tuấn này có cậu con trai tên là Quốc Toàn. Rồi một chị Lê Thị Ngọc Hân, một ông Nguyễn Công Trứ, một ông Ngô Sĩ Liên, thậm chí cả một vị vua là anh Nguyễn Gia Long. Một phố mà có những từng ấy cử tri được đặt tên ngông đến như vậy thì có vẻ quá tức cười. Song tức cười gì đâu, phố nào mà chả có ít nhất một công dân trùng tên với anh hùng dân tộc, hay với một hoàng đế lừng danh lịch sử, hay với một văn nhân nổi tiếng của nền văn hiến nước nhà. Đấy là mới kể tên khai sinh, chứ còn kể đến bí danh, bút danh thì sự ngông phải nói là đạt độ kinh dị. Cố nhiên sự trùng tên có thể là do cha mẹ không thạo sử, có thể do nhân vật lịch sử ấy có họ tên tương đối phổ biến, song phần nhiều là do rởm đời. Nói rằng rởm đời bởi vì không muốn nói đấy là sự thiếu hiểu biết. Đúng là luật pháp không quy định các bậc cha mẹ không được lấy họ tên các danh nhân của đất nước để đặt tên cho con cái mình, nhưng văn hóa cuộc sống và lẽ phải ở đời cấm chỉ chuyện đó. Dĩ nhiên địa danh thì lại khác, nhưng dù sao thì cũng rất nên thận trọng. Chẳng hạn không nên vội lấy tên một nhân vật không thật sự nổi bật và có vị trí lớn trong lịch sử dân tộc hay lịch sử cách mạng đương đại để đặt tên cho các đường phố lớn ở thủ đô và thành phố Hồ Chí Minh. Ngược lại, không nên cứ đường phố nào, thôn xóm nào cũng có thể là Quang Trung, Hưng Đạo, vân vân. Mới đây ở Hà Nội thành lập một quận lấy tên là Vạn Xuân. Thiết nghĩ không nên đặt thế. Vạn Xuân là tên của nước Việt thời đại anh hùng Tiền Lý, là tên của quốc gia. Sao một quận nhỏ mới mở lại lấy tên thế được? Người ta có thể hỏi, thế đường Đại Cồ Việt thì sao? Ấy thế mới lạ. Quan niệm của người Việt như vậy đấy, rất dễ hiểu mà khó cắt nghĩa. Đường Đại Cồ Việt thì được, nhưng không được là quận Đại Cồ Việt. Có thể là công viên Vạn Xuân, thậm chí công viên Đại Việt, đường Đại Nam cũng không sao, nhưng quận Vạn Xuân thì lại phô vì không đúng danh phận và khá là trái ngược với cách đặt tên theo văn hóa Việt. Đừng dạy như thế. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành một cuộc thanh tra tối quan trọng. Thanh tra Bộ mang theo cân móc thân chinh xuống tận cửa các lớp 1, lớp 2 để định lượng những cặp sách vẫn hàng ngày được học trò tiểu học gùi thồ trên lưng. Khá nặng, không tới 7 ký như thiên hạ ước đoán, mà là 3 ký rưỡi, 4 ký, 4 ký rưỡi, 5 ký, vân vân. Dĩ nhiên, trong cặp không chỉ có sách vở mà còn bánh, còn kẹo, còn lọ nước, còn bi ve nữa. Các ông thanh tra nhận thấy như thế, nhưng các ông ấy vẫn thừa nhận đúng là hơi quá tải. Thật là một phát hiện mới mẻ và lớn lao, một sự nhìn thẳng vào sự thật đầy can trường của cấp bộ. Hơi quá tải một chút, thật thế, song có sao đâu. Các vị phụ huynh chẳng nên lo quá. Nếu không muốn nói rằng nên vui, chẳng phải là theo biện chứng pháp thì lượng sẽ biến thành chất hay sao? Lượng cứ nhiều lên mãi, cứ tích nặng, dồn ứ lại, ắt sẽ đến thay đổi về chất. Có lẽ chính trọng lượng ngày càng thêm đáng nể của cái cặp là một trong những động lực mạnh mẽ thúc đẩy cải cách. Cải cách để nâng mặt định tính của cái cặp lên ngang tầm với mặt định lượng của nó. Tuy nhiên, đấy là đoán mò nói chơi vậy thôi. Muốn mục sở thị, bạn hãy xin phép được mở cặp một cậu học trò lớp 2. Lớp tiền phong của cuộc tái cải cách bắt đầu từ năm ngoái và lấy ra một cuốn sách giáo khoa. Thí dụ, cuốn Tiếng Việt lớp 2 in tháng 6 năm 2003. Lật xem, bạn sẽ thấy lượng to chưa chắc chất đã ra gì. Con cái chúng ta dường như là đang phải thồ trên lưng một ba lô chất nặng những điều bất cập. So với cuốn Tiếng Việt lớp 1, thì cuốn của lớp 2 còn đáng kêu trời hơn. Bạn hãy chọn, chẳng hạn phần học kỳ 2 của niên khóa, tức là cuốn tập 2. Bạn nghĩ gì khi xem mục lục? Sách được phân trước tiên theo chủ điểm như thế này: bốn mùa, tiếp đến chim chóc, rồi muông thú, nữa là sông biển, nữa cây cối, vân vân, và tiếp tới Bác Hồ, cuối cùng nhân dân. Có cái hợp lý cao siêu và bí ẩn trong cái trật tự ấy vậy. Xem cụ thể hơn, thí dụ phần chủ điểm nhân dân. Nhân dân là gì? Chắc là phải với tư duy trẻ thơ, chứ đã học lên cao hơn thì hoặc không thể hiểu, hoặc phải liên tưởng vòng vo đủ cách mới hiểu những bài tập đọc trong chủ điểm này có căn hệ thế nào với nhân dân. Tỷ dụ bài Đàn B của anh Hồ Giáo, trang 137. Quả là có một tí tị nhắc tên anh Hồ Giáo. Và anh Hồ Giáo là một phần của nhân dân, thật vậy. Nhưng nội dung của bài ấy về cơ bản là tả Đàn B. Đấy chỉ một trong nhiều ví dụ mà phụ huynh và bạn đọc đã nhặt ra trong sách. Còn nhiều lắm, chẳng hạn bài tập đọc ở ngay phần đầu sách, Thư Trung Thu, trang 9. Đập ngay vào mắt là bức tranh minh họa. Sao người ta lại có thể để học trò nhỏ chiêm ngưỡng một bức hình Hồ Chủ tịch được vẽ một cách nói nhẹ nhất là chiếu lệ như thế? Trong tranh vẽ ấy không phải là Bác Hồ, có cảm giác không phải họa sĩ mà là các quý ông soạn bài tập đọc ấy đã đích thân hí hoáy vẽ vời cho qua chuyện. Hay đấy là một chủ trương ngô nghê hóa thẩm mỹ của lứa học trò đang tập đọc. Dù có vậy chăng nữa, cũng nên tránh áp đặt kiểu vẽ vời ấy lên hình Bác Hồ. Trong tiếng Việt 2, cải cách, tất cả những hình vẽ Bác Hồ đều một kiểu được chăng hay chớ đó. Thư Trung Thu được ghi trong ngoặc là trích, nhưng chẳng ghi trích từ đâu, trích của bài nào, hay là trẻ nhỏ tiểu học thì không cần phải biết điều đó. Trong bao nhiêu năm qua, học trò cấp 1 thời nào cũng được học, được tập đọc thư Bác Hồ gửi các cháu thiếu nhi nhân Tết Trung Thu. Đấy gần như là bài học đầu đời của mỗi trẻ học trò về Bác Hồ. Vì vậy là một bài rất quan trọng. Các thầy rất chú tâm, sách giáo khoa cũng soạn rất kỹ lưỡng, cẩn trọng từng chữ. Hồi trước, các thầy đặc biệt giảng kỹ câu, mỗi năm đến Tết Trung Thu, Bác càng nhớ các cháu. Các thầy giảng rằng, đến Tết Trung Thu, Bác càng nhớ các cháu có nghĩa là Bác bao giờ cũng thương nhớ, cũng luôn luôn nghĩ đến các cháu, chứ không phải chỉ khi Trung Thu tới. Dạy như vậy mới thực là giúp học trò thấm thía tình cảm của Bác, đồng thời cảm được văn phong của Bác, cách dùng chữ của Bác. Sách giáo khoa tiếng Việt 2, cải cách, nêu câu hỏi. Mỗi Tết Trung Thu, Bác Hồ nhớ tới ai? Câu hỏi ấy bộc lộ một sự nông cạn về tình cảm, về văn chương và ngữ pháp tiếng Việt của những người soạn tiếng Việt 2. Không hiểu được chữ càng của Bác thì mới đặt câu hỏi như vậy, mà đã không hiểu nổi chữ ấy sao lại được phép dự phần vào biên soạn sách giáo khoa. Còn biết bao nhiêu ví dụ khác nữa, những hạt sạn từ nhỏ tới to đùng không thể nhặt xuể trong một cuốn sách giáo khoa cải cách mới cứng. Nghĩ mà xót tiền dân mà thương con trẻ. Không xót sao được. Nên nhớ ngành giáo dục đào tạo luôn được đầu tư cực kỳ lớn. Năm 2000, mức đầu tư cho giáo dục là 15% ngân sách. Năm 2001 là 15,6%. 2002 là 15,8%. 2003 đạt 16%. Năm 2004 dự kiến 17,1% tổng chi ngân sách. Chỉ dự án nhỏ thôi, dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không được đi học, bỏ học, lưu ban, mà tổng kinh phí đã là 247,34 triệu đô la cho 5 năm, phần lớn là tiền vay nợ. Như vậy, có thể hình dung chi phí cho cải cách sách giáo khoa còn lớn đến chừng nào. Thầy cáu. Đây không phải sự cố xảy ra với ông giáo làng trong chuyện Thầy cáu của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Và sự thầy cáu này cũng không phải là trước mắt lũ trẻ con trường làng như trong chuyện, mà là trước Quốc hội. Thật là một kiểu mất bình tĩnh tài ba. Bất kỳ ai đã từng theo dõi qua TV chứng kiến cái cảnh vừa mới rồi ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giận dữ, chấn chỉnh người đại biểu nhân dân tỉnh Kon Tum, người đã nêu lên những ý kiến chất vấn không thuận tai ông. Sự tức khí này của ông là chưa từng có, trước nhất là với chính ông. Cung cách nhũn nhặn, lời lẽ cầu hòa, diễn văn rực rỡ mỹ từ, tràn trề câu cú chung chung, thành thật xin lỗi mà chẳng lỗi gì cả. Hoặc chỉ lỗi tí tẹo, hẹn hò rất nhiều mà chẳng hẹn gì hết. Đấy là đặc điểm quen thuộc trong những bài phát biểu của ông Bộ trưởng trước Quốc hội. Chính nhờ phương pháp khéo léo này mà mặc dù năm nào, kỳ họp nào, những bất cập về giáo dục được cái đại biểu Quốc hội đưa ra chất vấn cũng luôn là hàng đầu nổi cộm, hơn nữa luôn là những nổi cộm chồng chất, lưu cữu nhiều năm, lặp đi lặp lại, ngày càng phình lớn trở thành chướng ngại và gây bức xúc lòng dân. Nhưng sự giải trình của thầy Bộ trưởng vẫn cứ nhẹ nhàng xuôi lọt. Năm nay, cái phương thức giải trình mông lung kiểu phiêu bổng ấy cũng đã giúp Bộ trưởng xử lý êm thấm gần trọn phiên chất vấn. Không hiểu tại làm sao mà đến phút chót, ông lại bất ngờ bị lạc phong cách như thế. Trước nhất, đó là một sự tiến bộ. Có được tiến bộ ấy là do kỳ này, nhiều vị đại biểu Quốc hội đã từ kinh nghiệm của những kỳ chất vấn trước mà nhận thấy rằng, để có thể thực sự nói lên được tiếng nói của nhân dân, nêu lên được những thắc mắc và lo âu của đông đảo cử tri về những vấn đề thiết yếu và cấp bách với đời sống đất nước thì phải tránh không bị sa vào những cuộc nhàn đàm. Để chấm dứt được tình trạng phải vô bổ ngồi nghe những giải trình đong đưa hoa mỹ, các vị đại biểu đã đổi mới cách chất vấn, hỏi thẳng, hỏi rõ ràng, hỏi mạch lạc, hỏi ngắn gọn như là có gạch đầu dòng, vấn đề 1, vấn đề 2, vấn đề 3, vân vân. Hỏi sao cho nhất thiết phải trả lời, sao cho không thể vòng vo lạc đề. Với cách đặt câu hỏi chất vấn như vậy, người đại biểu nhân dân không những đã buộc mà còn giúp các bộ trưởng có được câu trả lời minh bạch, đàng hoàng và tầm cỡ trước cử tri. Tuy nhiên, không phải bộ trưởng nào cũng chịu đựng và cũng tận dụng nổi những cơ hội thuận lợi và trung thực mà Quốc hội đã tạo điều kiện cho mình. Những câu hỏi của đại biểu Công Tung nêu lên cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn toàn không mang tính khẳng định. Vì thế mới là câu hỏi, mới là sự thắc mắc, sự nghi vấn, mới là chất vấn. Thái độ của vị đại biểu thẳng thắn, bục trực, song, nghiêm ngắn, lễ độ, lịch sự, bản dân thiên hạ trông qua màn hình thấy rõ, nghe rõ thế mà. Và chăng, nội dung những điều chất vấn có gì là thái quá? Học trò, phụ huynh, báo chí và nói chung dư luận nhân dân thường xuyên luận bàn những chuyện đó, thắc mắc những chuyện đó. Vị đại biểu chỉ nêu lên với Bộ trưởng những vấn đề mà thực ra quảng đại dân tình không ai không muốn hỏi. Chẳng hạn, một trong những câu hỏi đã khiến thầy Bộ trưởng đặc biệt nổi phẫn là câu về lương tháng của mấy thầy quản lý của các loại dự án. Lương tháng cả chục ngàn Mỹ Kim thì chắc là không có đâu, nhưng bổng và lộc thì sao? Chẳng hạn như quý ông đã chủ mưu bày ra cái đại học quốc tế ma lừng danh, lừa bịp, lại chẳng đã ấm được của dân hàng núi tiền của nặng gấp mấy trăm lần cái gọi là lương năm, lương tháng của ông ta sao? Giả dụ sau khi chén đẫy như vậy, quý ông đó bị xử lý kỷ luật, bị cách chức hạ lương thì đành một nhẽ, đằng này ngài lại leo cao hơn, lương lớn hơn. Hỏi làm sao nhân dân không nghi vấn về lương bổng của các quý ông? Và rốt cuộc, vì sao thấy bộ trưởng chỉ cáu mà không chịu trả lời câu hỏi đó? Nhiều người lấy làm tiếc cho bộ trưởng vì vội nổi giận nên đã bỏ lỡ cơ hội bộc bạch phân minh trước Quốc hội và nhân dân. Song cũng có người lại cho rằng, kịp cáu lên như vậy vào phút ấy là cả một sự nhanh trí hơn người của ông bộ trưởng.